Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, thì hôm nay chúng tôi đến với các vị một cái đề tài chắc là rất mới, và tôi thấy tương đối khó so với sự nhận thức của tất cả các vị. Nhưng mà đây là những cái cốt lõi trong tinh thần giáo lý đạo Phật, và một trong những học thuyết này để đặt lên nền tảng của học thuyết Phật giáo rất là quan trọng về mặt nghiên cứu học thuật cũng như về mặt mà tu tập. Cho nên tôi mong mỏi rằng đạo tràng cố gắng lắng nghe và các vị ghi nhận những gì mà các vị thấy khó hiểu, để sau buổi giảng các vị thưa hỏi lại, tôi sẽ trình bày để giải đáp thêm cho các vị. Và trong nội dung của bài, tôi cũng đã giới thiệu những cái nét căn bản để đúc kết lại thành một cái bài đại cương. Các vị nhìn vào đó cũng có thể theo dõi được những cái phần căn bản của những gì chúng tôi muốn trình bày. Các vị nhìn thấy trong đề tài là thuyết vô ngã trong đạo Phật. Hồi đó giờ các vị có nghe đề tài này bao giờ chưa? Các Phật tử có đi học về học thuyết vô ngã này, các giảng sư có giảng các vị chưa? Chắc là ít người nào dám giảng lắm. Tôi thuộc về liều mạng. Tại vì chỉ không phải là các thầy không biết, mà chỉ một điều là các thầy luôn luôn sợ các Phật tử không nắm bắt được, không hiểu được vấn đề, chứ không phải là các thầy giảng sư khác là không biết đâu. Còn chúng tôi cũng nghĩ rằng điều này là một trong những điều khó, nhưng không có nghĩa là khó đến độ mà chúng ta không tiếp thu để học được. Như vậy nếu không học được những cái giáo lý cao thâm thì không lẽ chúng ta cứ chịu thấp lè tè để học những cái giáo lý bình thường ở dưới hoài sao? Lâu lâu cũng có thay đổi chứ. Ăn chay thì cũng thay đổi món, rồi ăn mặn thì lâu lâu mà người ta ăn chay bữa người ta cũng nói rất ngon. Tức là người ta thay đổi hương vị của nó để nó có cái này cái kia nó ngon hơn, phải không? Thì tôi ở đây là thay đổi đề tài cũng với cái ý là để cho các vị học đa dạng về giáo lý của Đức Phật. Thì giờ nhìn vào đề tài chúng ta thấy là tương đối là quan trọng. Tất cả chúng ta bây giờ, tôi hỏi thật các vị, tất cả mọi người trên cuộc đời này nói chung, hay là riêng tất cả những vị Phật tử trong đạo tràng, có ai không thương mình không? Ai thương mình đâu, các vị đưa tay lên đây. Đưa tay lên coi. Còn những người không đưa tay là không thương mình phải không? Thương chút chút thôi. Thật sự tôi hỏi cái này các vị thấy kỳ đúng không? Mình thương mẹ nè, thương cha nè, thương chồng, thương con, thương bầu bạn, thương cả người yêu nữa. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta dễ nghe hơn là ai hỏi sao thương mình. Cho nên tôi nghĩ thật sự trên cuộc đời này mọi chúng sinh đều thương mình cả. Nếu không thương mình á thì tại sao mình lo cho nó cái gì, cái ăn nè, cái mặc nè, bất cứ mọi nhu cầu nào. Mặc dù mình nói thương ai không cần biết, nhưng mà mình bệnh là mình uống thuốc, hay là mình có cái gì đó là mình dung bồi, từ cái ăn cái mặc là quạt lạnh hay gì, quạt lạnh áp nồng vân vân, tất cả đều cung phụng cho bản thân này. Những món gì ngon nhất, những gì êm đẹp nhất, những gì hạnh phúc nhất, tất cả chúng ta đều muốn dung bồi cho con người của chính mình. Cho nên có những lần tôi kể với các vị về cái chuyện gì, cái chuyện mà cái ông đó có 4 bà vợ, bà vợ tiền bạc, bà vợ nhu cầu vật chất, bà vợ thân xác. Mà bà vợ thân xác là bà vợ ông thương yêu nhất. Cho nên tất cả con người trong cuộc đời này, ai cũng muốn dung bồi tất cả nhu cầu nào hạnh phúc nhất cho con người mình. Và cũng chính vì thương yêu mình nhất, cho nên sao? Cho nên sao? Cái đó nó cũng làm khổ mình nhất, đúng không? Đời này các vị nhớ kỹ rằng chỉ có người mình thương mới làm khổ được mình, còn ngoài ra không ai làm khổ được mình cả. Sở dĩ con các vị làm các vị khổ là vì sao vậy? Là vì sao vậy? Là vì các vị thương nó. Sao cái thằng mít thằng xài nào ngoài góc đường đó sao ta không thương? Nhiều khi nó bệnh hoạn, nó nằm dài dài đó, mình cũng xúc động chút gì đó cho 5-3 đồng. Con mình mới hơi ấm ấm một cái thôi là bác sĩ 5-7 ông. Nhưng vậy vì á, nó thương, mình thương nó nhất, cho nên chính cái chỗ mình thương nó nhất, cho nên nó làm khổ mình nhất. Như vậy bản thân con người mình cũng vậy. Người nào thương con người này nhiều thì cũng chính con người này làm cho mình khổ nhiều. Vì vậy cho nên mình lo cho con người của mình, cái ăn, cái mặc, cái này, cái kia đủ thứ, bệnh hoạn còn lo. Và lo cả đến cái gì? Cả đến cái đẹp, cái xấu. Hơi xấu xấu chút cái là đi thẩm mỹ viện. Thầy mình thương nó quá cho nên muốn dung bồi cho nó tốt. Nghe ai vỡ ốm cái về kiếm thuốc bổ uống vô. Như vậy nói chung tất cả các vị thấy rằng chính chỗ mình thương yêu bản thân con người mình, cho nên nó làm mình đau khổ nhiều. Và thật sự cái người phũ phàng nhất cũng không ai ngoài con người của mình. Mình chăm sóc cho nó đủ như vậy đó, chứ thật sự các vị thấy rằng, các vị nói nó có nghe không? Nhà tỷ các vị nó bệnh, các vị nói mày thân, tao thương mày quá ha, hàng ngày tao chăm sóc cho mày đủ điều, bây giờ mày đừng có bệnh. Nó nghe các vị không? Nó bệnh thì nó bệnh chứ, mình nói. Rồi bây giờ tới nó già, nó này thân, tao muốn trẻ hoài, già khổ lắm, mày đừng có già. Nhưng mà nó già không? Ừ, nó cũng già. Rồi đến một ngày nào nó sẽ chết đó. Bây giờ mình nói này thân, mày đừng có chết, tao còn muốn sống, tao yêu đời lắm, vân vân. Nó sống không? Nó cũng phải chết. Như vậy mình thương nó nhất, dung bồi nó nhiều nhất, nhưng trái lại nó là người bạc bẽo nhất, phũ phàng nhất. Đó là nói để cho chúng ta dễ dàng liên hệ và thấy thật sự mình chỉ trích nó bạc bẽo phũ phàng, nhưng không ai dám chối từ nó đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn nhận một cách quan trọng là thân người là quý giá. Từ chỗ thương yêu bảo trọng cho nên con người vô cùng quý giá với cuộc đời này. Con người mình sống có bản thân nó mới có giá trị tâm linh và mọi nhu cầu khác. Nếu không có bản thân mình sống là sống nhờ cái gì, và mình dung bồi cho ai? Tất cả những cái cuộc sống nếu không có bản thân vô cùng vô lý. Cho nên nhưng mà không có nghĩa là vì bản thân này mà mình đem những cái mà nhiều cái phi lý để dung bồi cho nó, để tạo nên tội lỗi thì không đúng. Đức Phật đã từng nói trong kinh U Bà Tát rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Như vậy với cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật rất quý trọng bản thân này chứ. Đức Phật nhìn nói rằng từng trong các kinh Đức Phật nói là không có thân thì không có cái gì để tạo ra công đức, và không có thân này thì không thể giúp cho Ngài đắc đạo được. Nhưng không có nghĩa là Ngài dung túng cho bản thân này tùy tiện theo ý của mình, muốn chạy theo dục vọng danh lợi vân vân, tạo đủ thứ nghiệp chướng. Cái điều đó không phải. Thân là một phương tiện vô cùng quý giá, bảo vệ nó với cái thiện tâm, với con đường lành. Và một cái nhìn siêu tuyệt của Đức Phật nhìn thấy rằng ngay bản thân con người, Đức Phật cho nó là một sự giả có, quý trọng thật, nhưng mà không phải bảo vệ của nó như một cái báu vật mà bất di bất dịch. Đức Phật không bao giờ có quan niệm như vậy. Đức Phật từng cho rằng xác thân mình được do duyên hợp bởi đất, nước, lửa, gió, tức là các cái thành tố của con người mình được gom lại như vậy. Và nói khác hơn nữa, con người được tập trung do năm uẩn mà thành, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là chỉ cho cơ thể vật chất của đất, nước, gió, lửa. Thọ, tưởng, hành, thức là chỉ cho mặt tâm linh. Cho nên bản thân của con người bao gồm hai yếu tố quan trọng, đó là thân và tâm, hay là nói là tâm lý và cơ thể vật lý. Và nói một cách chi ly hơn nữa, trong cơ thể vật lý nó bao gồm đất, nước, lửa, gió. Và khi nào chúng ta học về năm uẩn, tôi sẽ trình bày rõ hơn. Bên này chúng ta chỉ học về vô ngã. Cho nên từ trên cái con người do duyên hợp những yếu tố khác nhau để hợp lại mà thành, cho nên Đức Phật gọi cái con người đó là vô ngã, tức là nó không có một cái tự thể độc lập riêng biệt. Cho nên Đạo Phật gọi là vô ngã. Nha, vô ngã. Như vậy để trước khi hiểu được con người vô ngã này, hết hiểu được cái từ vô ngã này, thì chúng ta tìm hiểu trước là ngã là gì. Chữ ngã là mấy người qua là đọc gì là sao?
Một.
Ngã sao là một? Đọc là vò. Vò. Vò nị là tôi, anh, chị, vân vân. Như vậy tiếng Anh là chữ gì? Ai. Ai là tôi. Như vậy á, chữ ngã là nó là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất. Nếu dịch ra cái nghĩa của tiếng Việt của mình thì gọi là gì? Là tôi, là ta, là tao. Là cái tiếng giới bình dân là tao với mày. Tao là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, có nghĩa là em, là con, là tôi, là ta, vân vân. Tất cả những cái đó đều dịch từ chữ ai, hay là chữ ngã của Trung Quốc, hay là chữ ai của tiếng Anh. Như vậy tôi ở đây tôi ngoặc cho các vị là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Như vậy thì mình hiểu nôm na chữ ngã là để chỉ cho cái con người này, à, cái con người này, để chỉ cho một cơ thể vật lý này. Vậy thì cái đó gọi là ngã. Như vậy con người phần lớn trong cuộc đời là chấp ngã. Đức Phật nói là chấp ngã, tức là chấp là cái tôi, là cái ta, là cái tôi thật, là cái ta thật. Cho nên từ đầu tôi đã nói với các vị về mặt liên hệ đó, chính cái chỗ chữ ngã là con người chấp làm nơi nương tựa, cho nên nó trở thành những cái gì yêu quý nhất của con người mình. Lớn trong phần lớn trong xã hội con người cũng vậy, mình luôn luôn mình chạy tìm những cái nơi nương tựa, mình nương tựa vào thân xác, mình nương tựa vào tâm linh, mình cho thân này là ngã, mình cho những cái tư duy trong lòng của mình là ngã. Cho nên các vị biết rằng có những người rất sợ lòng mình trống vắng, tại vì lòng mình trống vắng, mình không có nơi nương tựa, mình lúc đó không biết mình chơi vơi ở đâu. Cho nên mình tìm nơi nương tựa bằng cách là mình quấy động lại trong tâm mình để cho mình có một sự hiện hữu. Mình quấy bằng cách là mình lúc nhiều khi một mình buồn quá phải bắt tivi lên, phải bắt nhạc lên, phải làm một cái gì đó cho nó đập vào trong tâm trí của mình để mình thấy rằng mình có hiện hữu, mình có nương tựa, mình có đối tượng để bám. Còn bằng không mình thấy lòng mình trống vắng và mình sợ lắm, sợ lắm. Đó là cái mà cái thế giới bên ngoài của con người mình. Cho nên luôn luôn là chúng ta cũng chạy tìm đối tượng, chạy tìm đối tượng, rồi chạy tìm cho chính con người của bản thân mình. Như vậy một cái mà cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta chạy tìm như vậy, trong Đạo Phật gọi là chúng ta chạy theo vọng tưởng. Chúng ta chạy theo vọng tưởng, chúng ta trở thành những người điên đảo với cái những cái tư tưởng của cuộc đời. Nhưng mà các vị phải thấy những lúc mình trống vắng mà tự thân mình làm cho con người mình trống vắng là một điều tốt đẹp. Còn mình trống vắng mà mình không nhận diện được cái đó trống vắng là do một cái hoàn cảnh khách quan nào đó, thì cái đó mình chạy tìm để mình nhận thấy được rằng mình còn hiện hữu. Điều đó vô cùng quan trọng đối với cuộc sống xã hội bên ngoài. Cho nên cái chữ ngã này để bảo vệ rằng là chấp thân này là vô cùng quan trọng. Mỗi một sự mất mát hay là thiếu kém sức khỏe ảnh hưởng vì đến con người này, chúng ta thấy là một cái niềm đau đối với mọi con người. Và những cái suy nghĩ trong lòng của mình, mình cho nó suy nghĩ miên man, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Mình phải cho nó suy nghĩ để mình thấy được rằng mình đừng hụt hẫng về mặt tâm lý. Cho nên các vị biết có những người, nhất là một xã hội Tây Phương, họ không có một cái sức sống về chiều hướng nội. Cho nên họ đi vào cái xã hội, họ làm công sở đó, họ làm từ sáng tới chiều như vậy đó. Hoặc những ngày chủ nhật họ có mặt ở nhà, họ phải bắt tivi, họ phải bắt cassette, họ bắt lên như vậy. Đôi khi họ không có ngồi nghe, họ không có xem, nhưng mà bắt để cho mình có một sự liên hệ về với cuộc sống. Để cái gì nó yên ả, lắng động quá, họ sợ mất mình như thế nào đó, mình bị cuốn hút như thế nào đó, họ lo sợ ghê lắm. Cho nên trong cái ngã của đạo Phật là các vị phải thấy rằng để chỉ cho tất cả con người mình có cái khuynh hướng chấp cái tôi, cái ta này là thật, cái tôi này, cái ta này là thật. Cho nên mình yêu quý nó, bảo vệ nó. Và mọi cái vấn đề mà ai xúc phạm đến tất cả những cái tôi, cái ta này là chúng ta thấy một điều khổ với chính mình. Xúc phạm nhỏ mình phản ứng nhỏ, xúc phạm lớn mình phản ứng lớn. Mình thấy đó là một cái điều để làm mình đau khổ. Và thật sự như từ đầu tôi đã nói, các vị ít bao giờ nghĩ rằng con người mình thương mình. Mình nghĩ mình sẽ sống cho ai đó, mình sẽ thương ai đó. Chứ thật sự mình ít bao giờ nghĩ là mình sống cái đó cho mình, mình thương cái đó là vì mình. Có những người nói là sống vì chồng, sống vì con, sống vì cho cuộc đời. Nhã tiễn những người đạt đến một cái lý vô ngã, tức là khi thành tựu được cái chân giá trị về vô ngã đó, thì khi nói vậy nó có thể đạt được. Giống như Đức Phật nói là sự thành Phật của Đức Phật là vì chúng sanh, hay là sự hiện thân của Đức Phật vì chúng sanh. Cái đó tất cả mọi người đều công nhận. Bởi vì sao vậy? Đức Phật đã lìa khỏi cái sự chấp mê hạnh phúc cho bản thân mình rồi. Còn tất cả những người còn lại khi chưa đạt được điều này, tất cả chúng ta nói cho sâu, cho kỹ, mình nghĩ đúng là vì mình đó. Một người chồng nói rằng anh là sống là vì em, hay là anh thương em nhiều, hay là hoặc một người vợ nói rằng em sẽ thương anh, em sống là vì anh. Như vậy ngầm ở trong đó để nói rằng em sống đây là cần phải có sự hạnh phúc của anh. Vắng anh sẽ chết, và ngược lại, vắng em anh sẽ chết. Nhưng mà tất cả chúng ta không nói điều đó, mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ nói là mình thương người đó nhiều, hay là chỉ duy nhất người đó. Như vậy một khi mình nói ra như vậy để mình muốn bảo vệ cái đó của riêng mình, nếu về mặt âm thầm của tâm lý. Như vậy một người này nói thương một người kia có nghĩa là muốn bảo vệ cho riêng mình, không muốn cái này san sẻ với một ai. Về mặt sâu thẳm của con người mình như vậy. Cho nên có một lần tôi nhớ trong một cái chuyện giữa vua Ba Tư Nặng và hoàng hậu Mạc Lị. Khi hoàng hậu Mạc Lị và vua Ba Tư Nặng tiếp chuyện với nhau trong giường ngự uyển, thì hôm đó vua rất là vui. Cho nên vua mới hỏi rằng, hỏi hoàng hậu nói: này ái khanh, trên cuộc đời này khanh yêu ai nhiều nhất? Thì lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới trả lời một câu là: dĩ nhiên là bệ hạ rồi. Ông vua thích chí cười. Các vị hỏi ai mà người ta nói như vậy các vị có thích không? Thì lúc đó ông vua Ba Tư Nặng mới nói rằng là trẫm cũng nghĩ rằng ái khanh sẽ nói như vậy. Thì nhưng mà hoàng hậu Mạc Lị là một người học Phật rất là uyên thâm, đệ tử của Đức Phật, là người thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Cho nên Hoàng hậu Mạc Lệ mới trầm ngâm và nói tiếp thêm một lời: tâu bệ hạ, đó là cách nói thường tình của thần thiếp. Nhưng mà nếu mà bệ hạ cho thần thiếp nói khác hơn thì thần thiếp, nhưng mà bệ hạ đừng bắt lỗi thì thần thiếp sẽ nói khác. Thì ông vua mới nói: được, ái khanh cứ việc nói, ta chẳng có gì để bắt lỗi nàng đó. Thì lúc đó Hoàng hậu Mạc Lệ mới nói với vua Ba Tư Nạc rằng: trên cuộc đời này thần thiếp yêu thương thần thiếp là trên. Ông vua Ba Tư Nạc ngỡ ngàng quá, ngỡ ngàng như các vị từ đầu. Tức là tại sao mà trên cuộc đời này mình lại yêu thương mình? Vua Ba Tư Nạc mới nói là: ái khanh nói trọng không hiểu gì hết, chưa bao giờ trọng nghe người khác nói như vậy, mà hôm nay trọng nghe lần đầu tiên ái khanh nói như vậy, và trọng không tin như vậy. Trên cuộc đời này mình và tại sao yêu thương mình? Thì lúc đó Hoàng hậu Mạc Lệ mới chậm rãi và nói với vua Ba Tư Nạc rằng: nói vì thiếp yêu thương mình cho nên thiếp phải yêu thương bệ hạ. Nếu thiếp không yêu thương bệ hạ, thiếp đem tình cảm này thiếp đối với một cái gã cận thần nào khác, hay đối với một tên người lâm quân nào khác, thì lúc đó bệ hạ có còn yêu thương thiếp nữa không? Hay là lúc đó bệ hạ sẽ sai người dẫn thiếp ra lăn trì nấu dầu, hay là chém đầu xẻo thịt đi khuất cho rồi? Thì lúc đó vua Ba Tư Nạc mới nói là: đừng hỏi ta những điều khó nói. Như vậy lúc đó Hoàng hậu Mạc Lệ mới nói rằng: vì thiếp muốn bảo vệ hạnh phúc cho mình, cho nên thiếp chỉ yêu thương bệ hạ. Như vậy sự yêu thương bệ hạ chính là bảo vệ hạnh phúc cho mình. Vì vậy cho nên là nếu chính chắn mà nói, trên cuộc đời này thần thiếp chỉ yêu thương thần thiếp là trên đó. Lúc đó ông vua mới giật mình, và đức vua nói là: thôi được rồi, điều này ta cũng chưa có tin nàng lắm, nhưng để rồi ngày mai chúng ta cùng đi đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì sáng hôm sau, suốt đêm đó ông vua ngủ không được với cái suy nghĩ đó. Ông cứ trăn đi trở lại những cái điều mà Hoàng hậu Mạc Lệ nói. Và sáng hôm sau thời sớm xa giá rõ ràng, và vua Ba Tư Nạc cùng Hoàng hậu Mạc Lệ đến gặp Đức Thế Tôn. Thì đến gặp Đức Thế Tôn rồi, vua Ba Tư Nạc và Hoàng hậu Mạc Lệ đi nhiễu 3 vòng và ngồi xuống một bên và trình bày cái sự việc ngày hôm qua với Đức Thế Tôn, và nhờ Đức Thế Tôn phân xử và xác định rằng điều đó Hoàng hậu Mạc Lệ nói có đúng không. Thì sau khi nghe kể xong, Đức Thế Tôn mới xác định rằng Hoàng hậu Mạc Lệ nói lời đó là đúng, lời đó là đúng. Và Đức Phật mới đọc bài kệ rằng: tâm ta đi cùng khắp tất cả 4 phương trời, không có ai thân thiết bằng tự ngã của mình. Và Đức Phật kết lại rằng: tự ngã của con người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Như vậy về từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy tất cả những gì chúng ta suy luận ra, những người chúng ta yêu thương xung quanh mình là vì chúng ta muốn có một cái gì đó im đẹp, danh dự, hạnh phúc, vân vân, như thế này như thế khác, và chúng ta mới bảo vệ lẫn nhau. Nhưng trong đó nó có những cái bảo vệ một cách cao thượng, và nó có những cái bảo vệ một cách thấp hèn, tùy cái góc độ, trình độ, quan điểm của mọi con người. Như vậy nhìn chung trong cái con người này, cái tự ngã của con người vô cùng quan trọng. Cho nên mình biết được chỗ đó, mình đừng nên nói xấu người, mình đừng nên xúc phạm người. Đó là về mặt thế gian. Tôi muốn nói cho các vị, cho nên tôi dẫn chứng cho các vị một câu là: ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ chết, hãy lấy lòng mình mà si lòng người, chớ giết chớ bạo giết. Tức là đây là một câu trong kinh Pháp Cú. Đức Phật nhìn thấy rất rõ. Như vậy thì mình, con người của mình, mình thấy rằng mình bảo vệ rất là tốt. Mình chung cấp cho nó nhiều mặt. Nhưng mà các vị hãy thấy rằng tại sao Đức Phật nói được vô ngã? Nếu không có những điều này nói ra thì đời đời con người mình trầm luân, và đày ải khổ sai với một cái con người một sải tay này. Và thật sự trên cuộc đời, phần lớn con người tù tội, con người làm nhiều chuyện phi pháp là vì cái gì? Là vì một bản thân một sải tay này. Chính nó cũng đem đến một hạnh phúc nho nhỏ tương đối, nhưng cũng chính nó đày ải của con người mình từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Đó là những cái điều mà tất cả các vị Phật tử phải thấy được cái chữ ngã của thế gian quan điểm trước cả đã. Và bắt đầu chúng ta học vào cái từ vô ngã trong đạo Phật. Như vậy khi nói cái ngã, các vị hiểu chưa? Cái ngã là chỉ cho con người mình, chỉ cho tâm niệm mình, tức là mình bám víu vào thân xác này và bám víu vào những tư duy này để chấp nó làm sự sống, là cái của mình. Như vậy khi vô ngã là gì? Vô ngã là gì? Vô là sao? Vô là không. Ngã là gì? Ngã là tôi, là ta. Như vậy vô ngã có nghĩa là không có cái tôi, cái ta. Như vậy có những người hỏi là cái tôi, cái ta hiện hữu đây, mà tại sao trong đạo Phật nói là vô ngã? Nằm đóng trình hình đó họ nói vô được à? À, cho nên đó là một cái sự suy nghĩ lầm. Suy nghĩ lầm. Cho nên chúng ta phải hiểu được chữ vô ngã của đạo Phật. Nói vô ngã không có nghĩa là không có gì hết. Không phải là một sự trống vắng. Không phải là không có con người. Không phải là không có sự vật. Nhưng mà cái chữ nói vô ngã ở đây để xác định rằng sự có của con người là do điều kiện mà tồn tại, giả hợp, chứ không có một thực thể. Ví dụ như trong hội trường này có ai tên Chiếu Xương không? Có thật sự đó là Chiếu Xương không? Hay là Diệu Trang? Có thật sự là Diệu Trang hay là Tuyết? Từ đầu nó là sinh ra nó đã mang danh nghĩa là Tuyết chưa? Hay là Hoa hay là Ngộ hay là cái gì đó, vân vân. Có phải mình từ đầu là mình đã mang một cái tên tuổi như vậy chưa? Hay là mình đã sinh ra một cái con người là thân phận là mình đã đặt để mình chưa? Hay là một loài hoa hồng, một loài hoa gì đó, hay là một trái sầu riêng, tự khi nó sinh ra nó nói là tôi là sầu riêng, có không? Có trái sầu riêng nào mà nó sinh ra nó lớn lên nó nói tôi là sầu riêng à? Ăn tôi nhớ gọi tôi là sầu riêng không? Đâu có. Hay là hoa hồng nó có ra nó có nói là tôi là hoa hồng? Đâu có. Tất cả những cái đó là do mình tạm đặt để phân biệt được cái hoa này nó khác với hoa kia bằng một hình thù đó, bằng một tên gọi đó, bằng một màu sắc đó. Chứ tất cả những cái gì thật ra trên cuộc đời này nó có một cách vô thường, các vị hãy thấy được vậy. Còn hoa hồng vĩnh viễn là hoa hồng không các vị? Hoa hồng ngày hôm nay nhưng mà một ngày mai nó là gì? Hả? Đâu phải hoa héo, hoa héo cũng đỡ. Một ngày mai nó là lá, đúng không? Hôm nay nó là hoa hồng nhưng một ngày mai nó là lá. Như vậy nếu nó vĩnh viễn là hoa hồng thì lúc đó tôi công nhận nó là tự ngã, nó có thật. Còn đẹp về cái gọi hoa hồng, cái mai mốt cái nó đen thui trên cái bỏ xuống cái gọi nó là rác, tội không? Còn con người này mắt tươi mày ngài dễ thương quá, đi đâu ai cũng tăng bốc, lỡ một cơn bạo bệnh gì đó còn xương với da không? Lúc đó người ta có thương với tăng bốc nữa không? Cũng con người đó, ví dụ là cô A cô B gì đó, đi ra đâu người ta cũng đón rước, vân vân. Cái gì còn duyên kẻ đón người đưa gì đó, hết duyên đi sớm về trưa làm sao một mình. Cho nên các vị thấy được rằng cuộc đời vô thường lắm, vô thường lắm. Chính cái chỗ nó không có tồn tại một cái gì hiện hữu vĩnh cửu, nó là một cái gì tạm có rồi không. Cho nên các vị thấy được cái điều đó để mình suy tư được cái chữ vô ngã trong đạo Phật. Như vậy vô ngã trong đạo Phật để Đức Phật thuyết rằng con người này, sự vật này, mọi biến trạng này không có cái gì tồn tại một cách vĩnh cửu. Nếu mình chấp con người này là thật mình thì một ngày nào đó đất nó trả về cho đất, nước nó trả về cho nước, lửa nó trả về cho lửa, gió nó trả về cho gió. Vậy lúc đó là ai? Bây giờ tạm có như vậy, ta gọi là thầy phước tiến. Nhớ thầy vậy không? Mới mốt như vậy chết đi, nó tan tùm lum hết trơn, rồi các vị lượm một khúc xương, các vị lượm một miếng đất, vân 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 vân, rồi lúc đó là cái gì? Như vậy tất cả những cái gì từ sư khi tôi mới sanh ra, tôi không mang danh là phước tiến, hay là tôi không có một cái tên nào đó, tôi là một sự vật, con người, hay là cái tạm gọi con người gì đó hiện hữu, nó không có tên gọi. Nhưng mà để đừng cho tôi lộn với một cái thằng mít thằng xoài nào đó, cho nên mẹ tôi phải lựa một cái tên nào đó để gắn cho tôi, để biết rằng gọi cái đó là tôi phải dạ, phải biết đó là đang nói mình. Và tôi làm cái gì sai đó, mẹ gầy, mẹ đánh, mẹ đập tôi, hay là kêu tên tôi ra rầy, tôi biết cái đó đang nói mình, đó là để tạm gọi thôi. Cho nên tôi nhớ có một cái gì, cái chuyện vui trong cái hài kịch đó, lon gáo gì cũng đổ bún nước đó mà. Nó tên lon đã rồi nó đi, rồi nó thay tên đổi họ đổi thành gáo. Ông già nó đi kiếm hoài không được, tới chừng gặp tiếng kiếm gặp nó xong nói là con bây giờ con tên gì vậy, nó con tên gáo. Ông nói sao mày đổi tên gì mà tao kiếm không gặp. Nó nói ba lon gáo gì cũng đổ bún nước. Như vậy thì các vị phải thấy được cái tên mà nếu mà vĩnh viễn á thì không bao giờ đổi được. Cho nên các vị học được cái thuyết vô ngã trong đạo Phật để nhìn đầu tiên, để quán chiếu về con người mình và tâm này. Nếu các vị cho những cái suy nghĩ của các vị là tôi, là ta, là chính là cái suy nghĩ của mình, thì bây giờ các vị thấy rằng tâm mình vô thường hay là mãi mãi như vậy? Vô thường không? Vô thường. Cho nên á, ngày xưa Xuân Diệu ông có nói với người yêu rằng một câu á, gấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Lòng trôi chảy, lòng tình gì? Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Bữa nay em nói như vậy nhưng biết chắc ngày mai có nói được như vậy nữa không? Cho nên cái đó để gọi là tâm vô thường. Hôm nay thương, mai kia ghét. Cái chuyện đó là bình thường. Hôm nay suy nghĩ cho cái này là đúng, nhưng mai do một cách chủ quan nào đó cho cái kia là sai. Vậy khi thương, mình nói cái tâm đó là mình thương. Nhưng vậy khi mình ghét, cái đó là ai? Cái đó là ai? Khi thương mình nghĩ cái đó là mình thương, đúng không? Tôi thương cha, tôi thương mẹ, mình nghĩ là tôi, là cái ngã cái gì? Nhưng mà một khi mà mình giận, mình hờn, tôi giận cha, tôi giận mẹ, tôi hờn, vân vân, lúc đó cái đó là ai? Vậy khi thương là mình, khi ghét là không phải mình sao? Cho nên tất cả chúng ta dựa trên cái vọng tưởng sanh diệt cho là mình, cho nên điều đó không đúng. Và chúng ta nói bản thân này là mình, như vậy bản thân của mình từ nhỏ đến lớn có phải là một sự hiện trạng vĩnh viễn không có thay đổi không? Hồi lúc 2 tuổi các vị thấy mình như thế nào? Rồi 10 tuổi mình như thế nào? 15, 20 tuổi như thế nào? 30 rồi đến già đi cũng là, ví dụ như bây giờ Nguyễn Thị A, hồi lúc 2 tuổi cũng Nguyễn Thị A, cho đến 80 tuổi cũng Nguyễn Thị A. Cái Nguyễn Thị A này không thay đổi, tức là về mặt tên gọi. Nhưng về mặt thân xác của con người, các vị thấy nó đã thay đổi bao nhiêu lần? Thay đổi bao nhiêu lần? Như vậy nếu nói cái này là một cái ngã tồn tại vĩnh cửu, thì nội một kiếp đời của mình 5 năm, 3 năm, nó đã thay đổi một cái con người hiện trạng đó rồi. Có những lúc chúng ta qua một cơn bệnh, một tuần lễ, thân xác chúng ta đã thay đổi hoàn toàn về mọi mặt rồi, đừng nói là sao. Cho nên và vi tế hơn nữa, trong từng ngày, từng giờ, từng phút, các tế bào trong bản thân của mình nó chuyển đổi, thay đổi luôn luôn. Như vậy khái niệm về một con người A, con người B, nó mãi trong con người là một khái niệm, nhưng mà thực tế của nó đã chuyển về. Cho nên tôi có ví dụ một căn nhà, cũng một căn nhà số đó, đường đó, nhưng mà căn nhà mới cất và một căn nhà 20 năm sau, nó đã thay đổi trong từng lần nhưng mà danh gọi về cái ngà đó không thay đổi. Như vậy con người hay tất cả sự vật bên ngoài với cái nhìn của đạo Phật là vô ngã, để chỉ rằng nó không có tồn tại một cách nguyên quỷ của nó. Nó không thể tự mới sanh ra, nó mang cái danh phận đó, thân phận đó, mà nó được thay đổi trong từng ngày từng giờ. Cái đó đạo Phật gọi là vô ngã. Cái đó đạo Phật gọi là vô ngã. Các vị có hiểu được tới đây chưa? Hiểu được chữ vô ngã tới đây chưa? Tức là theo quan điểm của con người, mình thấy con người này là thật, là vĩnh cửu. Mình thấy tâm này là thật, là vĩnh cửu, là chính của mình. Nhưng mà khi quán chiếu lại kỹ, để suy nghĩ kỹ, thì chúng ta mới thấy Đức Phật dạy vô ngã vô cùng thâm thúy. Một cái nhìn của một bậc giác ngộ, phải có một cái tuệ giác như vậy mới can đảm để nhìn cho con người này là dạng tạm có. Tại vì hôm nay chúng ta là Nguyễn Thị A, nhưng mà tái sanh là một kiếp đời khác, chúng ta có thể là một cái gì gì kìa, chưa chắc gì là một con người nữa, và chưa chắc gì là một con người nam hay là một con người nữ. Có thể thay đổi thân phận và kiếp đời của chúng ta trong luân hồi là như vậy. Một kiếp người nó đã thấy khác rồi thì huống chi luân hồi. Như vậy chúng ta mới thấy Đức Phật dạy vô ngã, để chúng ta được nhìn được cái dòng chảy của thời gian về con người cũng như sự vật. Cho nên ai cố chấp cái gì mà nó có tính cách vĩnh cửu là người đó do cố chấp, cái nhìn thiếu trí tuệ. Những lời hứa hẹn của tất cả chúng ta chỉ là những cái hứa hẹn do điều kiện và yếu tố nhân duyên. Nếu chúng ta cho đó là một sự vĩnh cửu và bám chấp nó là một sự sống, thì một ngày nào đó lời hứa hẹn được thay đổi đi, chúng ta sẽ đau khổ, đau khổ rất nhiều. Cho nên Đức Phật dạy vô ngã, mà ở đây chúng ta phải thấy trước hết là con người vô ngã, tức là thân vô ngã, cái tâm vô ngã, và hoàn cảnh, tức là tất cả những sự vật trên cuộc đời cũng đều vô ngã, tức là không có một cái tôi, cái ta, sự tồn tại vĩnh viễn. Cho nên chữ ngã trong đạo Phật nó vô cùng quan trọng. Nếu muốn ngã thì cũng được, nhưng mà với yếu tố nào? Yếu tố nào là cái những điều mà chúng ta cần phải suy tư để thấy được cái ý nghĩa vô ngã này. Tôi dẫn cho quý vị một cái giai thoại, tức là một cái sự nói chuyện giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Đà. Đây là một cái bản kinh mà Na Tiên Tỳ Kheo, Na Tiên vấn đáp, một cái bản kinh vô cùng quan trọng của Phật giáo Nguyên Thủy, và đối với những người học Phật chúng ta cũng phải cần tham cứu một bộ kinh này, vì đây là những đời đối đáp của một vị thánh đệ tử sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn vài trăm năm mà đã đưa lên những cái điều mà nói như chân lý của đạo Phật. Và cuộc đối đáp này được vua Ba Tư Nặc kết luận rằng nếu Đức Phật có còn ngự ở đời, tức là có còn sống trong cuộc đời, thì Đức Phật cũng nói những lời như chính Na Tiên Tỳ Kheo nói vậy thôi, không nói khác đi được. Cho nên đó là những cái bài kinh mà tất cả những người trong Phật giáo Nguyên Thủy xem nó như là một chân lý. Thì để cho các vị hiểu được cái từ vô ngã của đạo Phật, thì tôi trích một đoạn đối đáp giữa vua Di Lan Đà và Na Tiên Tỳ Kheo. Thì một hôm vua Di Lan Đà đi đến chùa của ngài Na Tiên để thăm, thì đến chùa để thăm và vấn đáp với vua, với Na Tiên Tỳ Kheo. Thì giữa hai người mới đến gặp nhau chào hỏi xong rồi, thì vua Di Lan Đà mới hỏi rằng: dạ bạch ngài, ngài có phải là Na Tiên không? Thì lúc đó Na Tiên mới trả lời là: tôi không phải là Na Tiên, bạn bè chỉ tạm gọi tôi là Na Tiên, cách thật sự ra tôi chẳng có gì là Na Tiên cả. Thì lúc đó Đức Vua mới ngạc nhiên, mới nói là: nếu không phải là Na Tiên, vậy thì ai thọ cúng dường, rồi ai tu hành đắc đạo, ai phá trai, ai phạm giới, ai thọ quả báo, ai như thế này thế kia, vân vân và vân vân. Và lúc đó Na Tiên đều khăng khăng với một điều là không phải cả. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới phân vua với tất cả các thầy tỳ kheo và cũng như các cái vị quan chức đi theo Di Lăng Đà mới nói rằng: Na Tiên hôm nay nói dối, Na Tiên hôm nay nói dối. Này các vị hãy làm chứng cho trẫm. Hồi nãy giờ Na Tiên nói tất cả đều không phải là Na Tiên. Như vậy để xác định được điều này, trẫm sẽ hỏi Na Tiên vài điều nữa cho tất cả các khanh và cũng như các thầy tỳ kheo đồng nghe. Và lúc đó Đức Vua mới hỏi Na Tiên rằng: Nói nếu mà tất cả ngài nói đều không phải là Na Tiên, vậy là cái tóc trên đầu có phải là Na Tiên không? Thì Na Tiên nói là không. Nghĩa là con mắt có phải là Na Tiên không? Ngài cũng nói không. Răng, móng, mũi, miệng, thân xác, tất cả các chi phần. Vua Di Lăng Đà hỏi đều được Na Tiên trả lời là không. Thì lúc đó ngài Di Lăng Đà mới vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc, mới nói là: Hôm nay tại sao ngài tu hành mà ngài dối tôi thế, không dối tôi thế? Thì lúc đó Na Tiên mới bình tĩnh mà trả lời: Hồi nãy giờ hỏi tóc, lông, găng, móng, bản thân gì của nhà vua, xin lỗi, của Na Tiên, Na Tiên cũng đều nói là không phải Na Tiên hết. Thì lúc đó Na Tiên mới nói: Được rồi, hôm nay trời nóng nực, cho nên bệ hạ có cái vẻ hơi là hơi con người trong lòng không được thoải mái, cho nên bệ hạ có vẻ nóng nảy. Rồi lúc đó Na Tiên mới chậm lại hỏi rằng: Và xin thưa, từ kinh thành đến đây bệ hạ đi bằng gì? Thì lúc đó Di Lăng Đà mới trả lời rằng: Trẫm từ kinh thành đi đến đây bằng xe, chỉ từ ngoài cổng vào thì trẫm đi bằng bộ. Thì lúc đó Na Tiên mới nói rằng: Này các vị quan chức chức và các vị tỳ kheo, vua Di Lăng Đà nói hôm nay đến đây bằng xe, điều đó e rằng bệ hạ là một người ngồi trên cao, quản lý một cái đất nước rộng lớn, mà e là lời đó lời nói dối. Các vị hãy làm chứng cho tôi. Thì lúc đó vua Di Lăng Đà mới hỏi: Nếu ngài đã đến đây bằng xe, vậy thì bệ hạ hãy cho tôi hỏi cái trục có phải là xe không? Thế lúc đó Di Lăng Đà nói: Không phải. Nó hỏi là cái bánh có phải là xe không? Vua Di Lăng Đà nói: Không phải. Vậy cái câm có phải là xe không? Di Lăng Đà nói: Không phải. Vậy cái thùng có phải là xe không? Di Lăng Đà nói: Không phải. Rồi Na Tiên mới hỏi hết tất cả những chi từng chi tiết ở trong xe. Vua Di Lăng Đà nói là không phải hết. Như vậy lúc đó Na Tiên mới nói rằng: Như vậy ngài nói đến đây bằng xe, ngài có nói dối không? Như vậy thì các vị qua cái đoạn đó, các vị thấy một sự đối đáp giữa vua Di Lăng Đà và Na Tiên tỳ kheo như thế nào. Như vậy cái đời ai cũng gọi cho cái đó là cái chiếc xe, mà mình lấy ra mình hỏi có phải xe không thì người ta nói không phải. Vậy thì lúc đó Na Tiên tỳ kheo mới nói rằng: Thật sự điều ngài nói là đúng, không phải. Nhưng mà tạm góp lại hết tất cả những cái đó, gáp lại tạm gọi là xe, chứ bản thân của nó chẳng có gì là xe cả. Tại vì từng chi phần là không phải xe mà, nó hình thành được những cái không phải xe, và cái xe này cũng tạm đặt để gọi nó là xe, chứ thật sự nó chẳng có gì là xe. Như vậy bản thân của Na Tiên này cũng vậy, tóc, lông, răng, móng, tất cả không phải là Na Tiên, nhưng mà tạm có lại gọi là Na Tiên, là tạm gọi chứ không thật, không thật. Như vậy chúng ta mới để ý thấy rằng bản thân con người mình cũng vậy. Nếu nói rằng mình là A là B là C gì vậy đó, mình cắt cái lỗ tai mình ra mình đưa có phải là như vậy không? Người ta nói không phải liền à. Không, mình đưa từng chi phần của mình ra mình hỏi có phải là con người này của mình không? Người ta nói không phải liền à. Nhưng mà tạm gom lại để có một cái con người A, một cái con người B nào đó, cho tự thân của nó chẳng phải là con người A, cũng chẳng phải là một con người B nào cả, mà tạm gọi là con người. Như vậy điều đó chúng ta thấy vô cùng quan trọng chứ. Mà từ bấy lâu nay, từ bấy lâu nay, nếu mình không học Phật, mình không học Phật, mình cứ ngỡ tất cả những cái gì là sự thật, là con người thật, là sự vật thật, là món đồ thật, một cái ly này có phải là thật ly không? Nhạc tỷ buông ra bể một cái bớt, nó rớt từng mảnh như vậy, mình cầm lên mình hỏi có phải là cái ly không? Thì tất cả mọi người nói là đó là một mảnh chai, không thể làm một cái ly được. Vậy thì một cái hoa, một cái ly, một cái sự vật trong cuộc đời thành tựu có ra do yếu tố của nhân duyên mà có, do điều kiện mà thành. Như vậy hôm nay còn đủ duyên, nó là một cái ly. Nhưng mà khi hết duyên, nó trở về với cát bụi, nó là một mảnh chai, nó là một cái gì đó. Và con người của mình còn duyên để có ra một con người này, có ra một thân xác này. Nhưng mà khi hết duyên rồi, thân xác này nó sẽ tan rã. Dù các vị có dùng uy quyền, thế lực, tiền bạc để mua chuộc, để ráp lại một con người của mình, cũng không bao giờ có được. Như vậy tất cả nó đều theo một cái quy luật của nó, sự thành trụ hoài không của tất cả mọi sự vật. Và con người đi theo tiến trình sanh lão bệnh tử là một nguyên tắc tất yếu trong cuộc đời này, không thể khác đi được. Và tâm này nó chạy theo một dòng chảy sanh diệt liên tục. Như vậy điều mà vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo, được Na Tiên Tỳ Kheo trả lời, đó là một trả lời cho tinh thần vô ngã. Để Đức Vua thấy rằng con người này vốn vô ngã và vạn vật cũng vô ngã. Để Đức Vua đừng bao giờ cố chấp. Nếu mình yêu thương một chiếc xe, mình cho nó là một chiếc xe vĩnh cửu, thì khi nó hư, mình buồn không? Buồn chết. Hư mình buồn chết. Nếu còn mình cho một con người này là một con người thật, thì lúc nó bị sức mẻ cái gì đó, mình khổ không? Khổ chứ. Đó là một cái nguyên tắc thôi mà. Như vậy thì khi mà chúng ta học Phật để đạt được cái lý vô ngã, thì phải từ một cái cấp độ nào đó rồi lần lần tu tập mới thành tựu được vô ngã, chứ không phải nói là có liền. Và điều này nếu mà càng học Phật, chúng ta càng thấy phũ phàng về cuộc sống, chúng ta càng bớt đi cái sự yêu thương về cái cuộc sống này. Đó là một cái sự thật thôi, là một sự thật thôi. Nhưng mà càng bớt yêu thương thì chúng ta đỡ khổ về những sự thay đổi về cuộc đời này. Thì đến cái phần quán chiếu tu tập, con sẽ gợi ý với các vị. Như vậy qua đó chúng ta thấy được thân vô thường rồi, đến cái tâm là vô ngã nữa. Chúng ta đọc trong kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy được Đức Phật xác định rằng con người mình nhận lầm cái tâm sanh diệt là tôi, là ta, là cái ngã của mình là sai. Ai cũng có nghe cái chuyện của ngài A Nan sau khi bị nạn ma đăng già cả. Và sau khi bị nạn ma đăng già rồi, trở về khóc lóc với Đức Phật rằng tại xưa nay con tin tưởng rằng con là gì em của Đức Phật, cho nên nghĩ rằng được Đức Phật cứu độ mình. Nhưng không ngờ hôm nay con mới cảm thấy rằng sự tu là tự mình cứu lấy mình, và được Đức Phật để chỉ bày chân tâm. Thì trước khi Đức Phật muốn hỏi chỉ về chân tâm, tức là cái ngã chân thật á, thì lúc đó Đức Phật hỏi cái vọng tâm trước. Đức Phật hỏi những cái mà con người từ xưa đến nay chấp cho rằng cái đó là chính mình, là của bản thân mình, là cái tự ngã của mình. Thì Đức Phật mới hỏi A Nan rằng sở dĩ con người mình bị lao lung khổ sai là do cái gì? Thì A Nan trả lời rằng do con mắt nhìn và do tâm phân biệt. Và lúc đó Đức Phật mới hỏi tâm ở chỗ nào? Thì A Nan mới từng tự trả lời. A Nan mới nói là bạch Đức Thế Tôn, tâm là ở trong con người này. Thì Đức Phật mới nói rằng nếu mà ông nói Đức Phật tâm ở trong con người này, thì nhã tỷ ta cho một ví dụ. Ở trong giảng đường này, mọi người nhìn thấy trong giảng đường hay là thấy ngoài giảng đường? Thì A Nan mới nói dạ, những người ngồi ở trong giảng đường thì thấy trong giảng đường chứ không thấy ngoài giảng đường. Thì Đức Phật mới nói nếu như vậy ông nói cái tâm ở trong thân, thì ông có thấy được ruột rang phèo phổi này kia của ông không? Thì lúc đó A Nan mới dạ không. Thì lúc đó vậy cái Đức Phật mới hỏi tiếp, như vậy tâm ông ở đâu? Ông nói như vậy nếu mà không phải ở trong vậy. Đức Phật ông mới nói Đức Phật dạ, nếu không phải ở trong vậy thì tâm con ở ngoài thân. Trả lời nhanh vậy đó. Tại vì con không thấy được cái tim gan phèo phổi của con ở bên trong, cho nên con nghĩ là tâm con ở ngoài thân. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ta cùng các thầy tỳ kheo mới đi khất thực về và vừa ăn cơm xong. Như vậy một vị này ăn, vị kia có được no không? A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn, dầu có chứng thánh đi nữa đó thì người này ăn người này no chứ người kia sao no được. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là nếu tâm ở ngoài thân, tâm ở ngoài thân thì giữa tâm và thân chẳng có gì liên hệ với nhau cả. Ông ăn no cũng đâu có biết, và cái gì ăn và cái gì để nhận biết cái ăn cũng không biết được. Thì lúc đó A Nan mới nói nếu không ở ngoài thân vậy tâm còn ở trong con mắt chắc chắn rồi. Chuyện này là A Nan nói là con nói với Đức Thế Tôn chuyện này là chắc chắn rồi, không sai được, không ở trong ta tâm thân, không ở ngoài thân, vậy là chuyện này ở trong con mắt. Tại vì sao vậy? Con mắt con nhìn đâu là tâm con biết đó. Con nhìn A là con biết A, con nhìn B con biết B, con nhìn sự vật là con biết sự vật, rồi trúng rồi. Thế lúc đó Đức Phật mới nói được rồi, ông nói trong con mắt, bây giờ ta hỏi ông, cái tâm ông ở trong con mắt thì ta ví dụ giống như con mắt là giống như một cái mảnh lưu ly, cái mảnh lưu ly giống như một mảnh gương đắp vào con mắt, thì con mắt ông nhìn qua mảnh gương đó ông thấy được tất cả các sự vật. Như vậy cái tâm ông ở trong con mắt, ông có thấy được con mắt của ông không? Lúc đó anh hàng giật mình, vậy giờ tâm ông ở khoảng giữa. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật cho từng ví dụ như vậy, và tới cuối cùng 7 lần gạn hỏi về cái chân tâm, và kinh Lăng Nghiêm gọi là thất xứ trinh tâm. Qua 7 lần như vậy đủ thứ hết, A Nan trả lời trong ngoài, và Đức Phật phủ nhận tất cả những cái mà A Nan cho trong cho ngoài cho khoảng giữa là không phải chân tâm của mình. Và Đức Phật cho rằng những cái thấy, cái biết, cái nói như A Nan đó là cái nói, cái nhìn, cái thấy biết điên đảo. Vậy thì tất cả con người của mình phải thấy rằng đó không phải Đức Phật quở A Nan, mà đó là Đức Phật quở cho tất cả mọi người trên cuộc đời, cho tất cả những người chưa nhận thức được chân tâm của mình, nhận lầm cái tâm sanh biệt là tôi, là ta, là tự ngã. Cho nên chúng ta mới thấy rằng con người mình cứ điên đảo trong thương ghét vọng tưởng mơ hồ. Con người của mình nó trồi sụt sanh diệt liên tục lắm các vị. Các vị thử lắng tâm một chút xíu, hay là các vị lúc mà nhiếp tâm một chút xíu, các vị sẽ thấy được chân tâm, xin lỗi, cái tâm của mình nó sinh diệt trồi sụt không biết bao nhiêu lần. Nó nhớ chuyện này, nó buồn chuyện kia, nó vui chuyện họ, nó thích, nó ghét, nó chán, nó này đủ thứ hết. Như vậy những cái đó là cái tâm sanh diệt mà con người mình từ lâu cho đó là mình, là tôi, là ta, là tự ngã. Cái đó chưa đúng. Cho nên ở trong đây các vị mới thấy được rằng Đức Phật nói thân vô ngã, tâm vô ngã và hoàn cảnh vô ngã. Còn nếu cái gì để xác định được cái ngã trong đạo Phật, tức là cái ngã, nó phải hội đủ các yếu tố. Nó hội đủ các yếu tố. Nếu nói là ngã, nó phải là cái gì? Các vị coi trong bài đi. Cái gì cho là ngã là một là sao? Tự tại tự chủ. Hai, thường còn không biến đổi. Ba, chân thật không hư dối. Bốn, một cá thể độc lập. Như vậy Đức Phật chấp nhận nếu nói là cái gì là cái ngã, tức là một sự tồn tại vĩnh cửu, một sự cái gì chân thật hằng còn, nó phải đầy đủ cái yếu tố này. Cho nên trong Tứ Đức Niết Bàn, các vị có nhớ đọc kinh Niết Bàn, Đức Phật xác định Tứ Đức Niết Bàn gồm có cái gì? Gồm có gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Như vậy ở trong đó cũng có chữ ngã. Cho nên người ta mới đặt vấn đề là đạo Phật thuyết vô ngã thì tại sao đức của Niết Bàn lại có ngã? Như vậy có mâu thuẫn không? Đó là những điều mà người ta hiểu lầm. Đức Phật phá tất cả các cái giả ngã mà con người mình lầm chấp cho đó là cái ngã, là cái tôi, là cái ta thật. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái nếu muốn được xác định cái gì là ngã thật, nó phải hội đủ các yếu tố này. Như vậy chỉ có một chân tâm thường trú, chỉ có một Phật tánh sáng ngời, chỉ có một bản thể giác ngộ tuyệt đối thì tất cả những cái này nó mới tồn tại độc lập. Nó là một cái gì không thay đổi, không bị vô thường biến đổi bởi không gian và thời gian, nó không bao giờ bị cái khác chi phối, đúng không? Như vậy thân xác này chúng ta sẽ bị tất cả những hoàn cảnh bên ngoài chi phối, tâm sanh diệt này bị tất cả các cảnh trần chi phối, nhưng mà Phật tánh này, bản thân này, bản thể này, chân giác này, tất cả những cái đó là một chân ngã tuyệt đối, là một trong tứ đức niết bàn, không thay đổi được. Như vậy con người của mình có tự tại tự chủ chưa? Bản thân mình tự tại tự chủ chưa? Nếu con người mình chưa tự tại tự chủ thì làm sao mà chúng ta gọi đó là cái ngã được? Cái đó là chỉ là cái tôi cái ta theo chấp của vô minh, của tạm chấp của người thế gian. Có thường còn không biến đổi chưa? Cái thân, cái ngã này có thường còn không? Có thường không? Không. Như vậy có chân thật không hư dối chưa? Cũng không luôn. Và một cá thể độc lập, không luôn, đúng không? Cái thân này nó gồm các yếu tố hợp lại chứ đâu phải một cá thể độc lập đâu. Như vậy không đủ những tiêu chuẩn này thì không thể gọi cái đó là ngã được. Cho nên chính cái chỗ đó đạo Phật cho rằng sự vật vô ngã, con người vô ngã và tâm vô ngã. Khi loại trừ được hết tất cả các cái giả ngã mà con người vô minh lầm chấp là tự ngã, loại trừ hết thì lúc đó bản tánh giác ngộ chân thật hiện tiền là một chân ngã, là một niết bàn tịch tịnh tại thế gian này. Như vậy chính cái chỗ đó mà chúng ta đọc trong quyển Vô Ngã Là Niết Bàn của Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng có viết một câu rằng niết bàn là một cái gì tuyệt đối không dung ngã. Hữu ngã là luân hồi, vô ngã là niết bàn. Như vậy khi còn lầm chấp cái thân này, cái tâm này, chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi nữa để tìm một thân xác mới. Tại vì nó già nó phải chết đi, nó phải chết đi, nó phải thay đổi. Nó một như vậy trong cuộc đời luân hồi, chúng ta luôn chạy tìm thân này qua thân khác. Từ bào thai này chúng ta tìm một bào thai khác để sống, để sanh đi tử lại vô lượng kiếp. Cho nên trong khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã thốt lên một lời rằng: lang thang bao tỷ kiếp, cha chạy mãi không dừng, từ bào thai này sang bào thai khác. Đó là một cái nhìn để thấy rằng con người mình tìm những cái nơi để đắm chấp, để đắm chấp. Con người mình rất là sợ mất mình, con người mình sợ mất mình. Người trong thế gian là nguyên tắc là như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy được lời Đức Phật dạy là một chân lý, là chân lý. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói: thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ bên rừng hoang. Chúng ta đọc như vậy chúng ta thấy xót xa vô cùng cho bản thân mình, nhưng mà đó là một sự thật. Chúng ta có được tẩn niệm trong một quan tài bằng cẩm chướng đi chăng nữa, ủa xin lỗi, cẩm lai thế tức là bằng cẩm lai đi chăng nữa, thì tất cả những cái đó để bó buộc một xác thân giả quyển trong chừng 3 ngày thôi. Nếu mà cái quan tài đó được bật nắp thì chúng ta cảm thấy thế nào? Như vậy thì các vị phải thấy rằng như cây khô khúc gỗ vứt bỏ bên rừng hoang, không đem chôn chúng ta, xây một đám mồ cũng là xây một mảnh đất hoang nào đó để hàng ngày chúng ta nằm trong lòng đất để nghe dế gái côn trùng nỉ non, và đêm ngày bên đất lạnh, bên sương rơi, vân vân. Như vậy chúng ta thấy con người của mình chẳng có cái gì. Nếu mà suy nghĩ kỹ, mình thấy cần để bỏ nó, để từ bỏ nó, để tìm một cái gì chân thật hơn. Chứ bây giờ cứ bám víu như thế hoài, mà một khi không còn bám víu được mà chúng ta còn giận ước mơ, chúng ta bệnh sắp chết rồi mà cũng gắng chích được thuốc hồi sinh để mấp máy như vậy đó, để còn thấy được rằng còn một chút như vậy cũng là một tia hy vọng sống. Con người mình đam mê như vậy thì làm sao mình để từ giả được cuộc đời một cách tốt đẹp được? Đó là cái mà các vị tu. Đúng ra hôm nay tôi giảng tịnh độ á, tôi muốn giảng các vị á, nhưng mà tôi nghĩ chắc thầy Hoàng Dự sáng giảng tịnh độ cho các vị, cho nên tôi không có giảng. Và điều này vô cùng quan trọng với người tu tịnh độ, mà mà đúng ra thì hôm nay hơi tiếc. Tôi hỏi lại là sáng thầy Hoàng Dự không có giảng tịnh độ. Đó là cái mà con người của mình trước khi chết đam mê như vậy. À, cho nên còn một chút gì đi nữa cũng còn một tìm một tia hy vọng để sống. Sống như vậy để thấy mình có hiện hữu nè, mình còn dính vào được cái thân này nè, mình còn dính vào được cái tâm này nè, để mình thấy mình còn sống. Và trước kia tôi có nói với các vị trong những bài giảng trước đó, trước kia tôi có những căn bệnh trầm cảm, mà tôi nói là khi giật mình thức dậy tôi mới nhéo mình thử một chút, tôi coi coi mình còn có đau hay không. Nếu tôi nhéo tôi cảm thấy rằng mình còn đau, có nghĩa là mình còn sống. Và lúc đó tôi khởi lên một cái niệm là đang mừng mình đã qua được một đêm, tức là mình đã sống. Tôi sợ ngủ quá. Lúc mà sợ chết chúng ta rất sợ ngủ. Chúng ta sợ rằng mình ngủ mình sẽ ngủ luôn, mình sẽ không được dậy vào ngày mai nữa, mình sẽ không còn cái nơi nương tựa để mình nhìn thấy cuộc đời về cái này cái khác nữa. Đó là những lúc mà con người mình rơi vào trong một cái mà thái cực. Như vậy cái đó là cái tâm niệm của những người thiếu quán chiếu tu tập. Và chính vào lúc đó tôi còn quá nhỏ. Tôi chỉ nghĩ rằng khi nào mình còn thở, còn nương tựa vào đây, dầu là một sự khổ sai với bản thân này, bệnh hoạn, đau đớn, nhưng tôi vẫn thấy rằng mình còn sống. Như vậy chính cái chỗ đó là cái đam mê về ngã của mình đó, cái dính mắc để cái cố chấp vào để bám víu sự sống, mà dầu sống đài ải cũng phải chấp nhận sống một cách vô minh như vậy. Đó là những điều mà tất cả chúng ta phải thấy. Nếu những lúc đó chúng ta quán chiếu được sự vô ngã, vô thường như lời Đức Phật nói, thì chúng ta đem lại hạnh phúc cho con người mình nhiều lắm. Cho nên điều đó các vị phải thấy để tư duy mà quán chiếu trong cuộc đời. Cho nên trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật có hỏi các thầy tỳ kheo: các thầy, cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được tìm cầu, được ý tư duy, cái ấy là thường hay vô thường? Trong bài các vị có là thường, bạch Thế Tôn, tức là lời trả lời của các thầy tỳ kheo. Cái gì là vô thường, là khổ hay vui? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, không chấp thụ cái ấy, thì có thể khởi lên suy nghĩ: cái này là tôi, là của tôi, cái này là tự ngã của tôi không? Kính thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn, không. Như vậy tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy, những gì vô thường, vô ngã, cái khổ đó, cái đó không phải là tôi, là ta, là tự ngã của ta. Đức Phật đã nói rất rõ trong Kinh Tương Ưng rồi mà. Đức Phật cho cái đó là tạm có thôi. Mà nếu con người mình vô minh để cố chấp nó là thường thàng, là tôi, là tự ngã của tôi, là vĩnh viễn, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp và chúng ta sẽ khổ với nó nhiều. Chúng ta khổ nó nhiều. Chúng ta thương cho một cái giả như vậy. Mà cái gì giả thì không tồn tại vĩnh viễn. Cái gì giả là không, không tồn tại vĩnh viễn. Mà nó không vĩnh viễn mà chúng ta cố bám để giữ cho nó vĩnh viễn là điều không tưởng. Là điều không tưởng, là điều chạy trái, đi tìm trái trên trời mà muốn kiếm vật ở dưới đất. Cái đó là cái không nên đối với người học Phật. Đó là điều mà Đức Phật dạy rất rõ. Và Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: thân này được xây cất bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, để cất chứa già, bệnh, chết và khổ đau. Đúng không? Như vậy chúng ta thấy cái xương của mình nó được dựng lên như một bộ xương. Các vị có phim ma nữa không? Như vậy là một cái xương. Cái xương như vậy chúng ta cho là một cái xương nhà. Và những cái xác thịt mà chúng ta bám dính vào trong đó, Đức Phật nói là có những cái đó là những cái xi măng để tô quét vào trong cái xương đó. Gạch ngói rồi như vậy. Mà thật sự đúng như vậy. Thật sự đúng như vậy. Và trong cái con người đó nó chứa cất già, bệnh, chết và khổ đau. Ngoài thân xác này không có khổ đau, ngoài thân xác này không có già, bệnh, chết được. Cho nên tất cả những cái đó Đức Phật gọi là gì? Là gì? Là gì mà mình đang học đó? Trời ơi, nãy giờ nói tới đây không dám khẳng định nữa trời. Các vị nói rồi các vị sợ về quên mình. Phải không? Cho nên nói rồi mới mốt về nhớ mình ta cười. Điều đó đâu có sao đâu. Học hiểu dám khẳng định cứ việc nói. Mình nói cái mình hiểu mà. Và ở đây chúng ta học tới một phần nữa, đó là mục đích của học thuyết vô ngã. Mục đích của học thuyết vô ngã ở đây là chúng tôi muốn trình bày để các vị thấy cái mục đích của Đức Phật phải nói để nhằm cái gì, chứ không phải đưa ra cho tất cả chúng ta học một cái lý thuyết để chơi chơi như vậy, để cười chơi hay là để hiểu biết, để lý luận với nhau chơi, mà tất cả nó đều có cái mục đích của nó. Con người chúng ta, như đầu tôi đã nói, chúng ta tìm sự sống của mình rất là nhiều. Chúng ta tìm sự sống bằng những cái mong manh, dầu những tia hơi thở cuối cùng chúng ta cũng quyết bám. Và các vị biết rằng có những linh hồn mà gọi là yểu tử, nó cũng phải tìm những nơi để nó nương gá, để nó bám vào đó để làm sự sống nữa. Các vị có coi phim Na Tra không? Cái phim Na Tra mà lúc mà Na Tra mà chết rồi đó, thì nó cũng phải tìm đi tìm sự sống bằng những cái cốt. Cái cốt được thờ á, má nó thương nó quá mới làm lập một cái linh cốt ở một trên cái núi đó, rồi nó cũng phải về bám vào cái cốt đó là một cái loại xi măng để nó nương tựa vào đó để nó tìm sự sống. Và cuối cùng nó tìm sự sống trong những cánh sen, những củ sen á ráp lại để những cánh sen đó để sự sống. Như vậy một cái bộ phim mang tính cách là huyền thoại, nhưng để nói lên rằng con người luôn luôn đi tìm xác thân để tìm sự sống, để chấp đó là cái ngã. Cho nên các vị biết rằng một cái cục xi măng được nắng lên mà nó bám vào trong đó, nó cho là nó rồi đó, thì ai đụng nó không được đó. Ai chỉ vả là không được đó. Cho nên cha nó mà lại đập cái tượng đó, đó là nó thù ghê gớm lắm. Thù ghê gớm lắm. Vì đó là sự sống của nó, là hơi thở mà nó nương vào đó để nó sống mà. Cho nên chúng ta thấy các cái con người bỏ được bỏ thân đó là một cái nỗi đau khổ kinh, một nỗi khổ lớn đó. Cho nên tìm cách để sống bám vào các nơi. Và trong một cái thiền sử nó có một cái chuyện gọi là phá táo đọa đó. Phá táo đọa là một cái vị thiền sư đi ngang qua một cái làng, thấy dân làng dân cúng quá chừng, lại lục cho một cái ông táo, tức là những cái cục gạch được chất lên rồi có cái mỏ rồi. Các vị mà nấu ông táo các vị biết á, thì như vậy thì nương vào đó để tìm sự sống. Cho nên độ cái dân làng á, cái người ta thấy linh thiêng ta đến là cúng. Thì vị thiền sư đi ngang, vị thiền sư mới thấy người ta cúng rồi, vị thiền sư mới cầm cái cây gậy gõ trên đầu ông táo ba cái. Nó là ngói là gặp linh hiển chỗ nào. Sau khi nói gõ xong rồi, cái ông táo nó tự rơi xuống đất và vỡ bể đi. Vỡ bể đi. Thì vị thiền sư này đi không xa thì có một ông già râu tóc bạc, mặc toàn là đồ xanh, và lễ tạ trước thiền sư, mới nói là: bạch hòa thượng, may mà nhờ hòa thượng khai thị cho con một câu, con mới được thoát khỏi kiếp táo đọa này. Nếu không con sẽ bám vào cái cục gạch đó, con cho nó là thân mình, là vĩnh cửu của mình, thì suốt đời con không bao giờ giải thoát ra được. Con sẽ sống với một cái sự cố chấp là cái cục gạch đó là thân mình, là cái nương tựa của mình. Như vậy các vị thấy, khi còn vô minh và si mê, con người tìm sự bám chấp về sự sống, đời tìm cái tự ngã trên khắp tất cả, dầu là ngói gạch. Và có những cái loại cây để linh thiêng, giống như bình voi, ông táo hay là các loại gốc cây linh thiêng, cũng là một loại tìm đi cái ngã của mình, tìm sự sống. Cho nên những cái cây linh thiêng mà chúng ta chỉ nó, chửi nó, xỉ vả nó, thì giống như chúng ta tổn thương cho một tự ngã. Nếu nó có đủ quay lực hơn mình, nó sẽ làm mình khổ đó. Nhưng mà nếu nó thiếu phước, nó không đủ quay lực thì xong sao. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng trong cuộc đời cũng vậy, mình xỉ vả chỉ trích một ai đó là mình đang tổn thương, mình sẽ bị người đó phản ứng. Thì trong tất cả các loại tín ngưỡng dân gian mà được các cái loài quan hồn hiểu tử mà nương gá vào để bám để tìm sự sống á, thì nó cũng có cái tự ngã như thế đó, như thế đó. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu si mê chúng ta cho nó là một gốc cây, là con người của mình, là tự ngã, thì vô lượng kiếp không có thoát ra được. Ông táo hồi nãy cũng vậy, bám vào cái cục gạch đó cho thân mình để hưởng hương quả cúng của thiên hạ. Cho nên suốt một cuộc đời nếu không được khai thị của thiền sư thì sẽ là con người của mình là một cái ông táo đó, đó là cái tự ngã. Như vậy thì sự bám chấp này lớn lắm, lớn lắm. Khi nào nhận thức được lý vô ngã, chúng ta mới giải thoát được tất cả các sự cố chấp này. Nhưng mà nếu mà nói như vậy không có nghĩa là được giải thoát liền, được giải thoát liền. Đức Phật trình bày những cái đó là để xóa lần sự mê lầm của mình, sự xóa lần sự bám chấp vào thân xác, xóa lần tất cả sự bám chấp vào sự dạ nguyện của tâm. Như vậy khi đó là chủ đích của Đức Phật muốn nói về vô ngã. Như vậy khi mình học được vô ngã rồi, mình sẽ bớt khổ chứ, mình bớt đau với nhiều mặt trên cuộc đời này. Nói mà nhiều mặt trên cuộc đời này, chúng ta thấy tất cả những đó là những cái viễn cảnh mà con người mình nếu không học Phật, mình cũng nghĩ y như bao nhiêu một chúng sinh khác. Như vậy thì khi mà các vị thấy rằng sự đốt vàng mã, đốt hình nộm, đốt giấy tờ, tất cả các cái đó, nếu mà cho nó nếu có sự thật, tức là cái đốt vàng mã, nhà cửa, giấy tờ mà nó là có hiệu quả thiệt á, đó là một loại vô minh như Đức Phật nói nữa. Vô tình đem xuống cho những người này cố chấp những loại đồ giả này là mình, để đời đời thì cột trói trong những cái mà giả tạo đó. Như vậy một ông táo vì vô minh cho nên bám vào cái cục gạch cho là mình. Một người si mê bám vào gốc cây cho là mình. Một người si mê nữa bám vào bình voi cho là mình. Tất cả những cái đó nếu bám vào như vậy thì suốt cuộc đời truyền kiếp mình là ông táo, mình là bình voi, mình là một cái cục gạch. Như vậy người thân này đem cho tất cả những hương linh là cha mình, là mẹ mình, người thân mình bằng những bộ đồ giấy, bằng những ngôi nhà giấy, bằng những cái hình nộm giấy để xuống dưới. Như vậy để cho người thân mình bám vào cái đó là quần mình, áo mình, là thân xác mình. Như vậy để sống với cái giả tạm, để sống với cái giả tạm. Có thể một thần thức bám vào cái đó để tìm sự sống được đó, nhưng mà bám như vậy, sống như vậy, một cái giả tạm như vậy, mình là người học Phật bằng cái lý vô ngã như vậy, thấy có thương tâm không? Thấy những cái đó có nên làm không? Hay là mình quyết lòng mình cầu nguyện để cho một cái thần thức nhận thức được rằng cái vô ngã, để xả tất cả những tâm niệm chấp, để rồi vượt thoát ra khỏi sự khổ đau của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh đó. Đó là những cái vấn đề mà các vị cần phải suy tư, phải suy tư. Như vậy học thuyết vô ngã đem đến cho các vị rất là nhiều cái vấn đề tốt từ nhận thức, để đem lại sự bình an của con người mình. Là những lối quán chiếu như thật để làm lợi ích cho con người mình. Và mình phải thấy được rằng chính cái thân xác này, con người này nó làm cho mình khổ đau nhiều lắm. Lão Tử ngày xưa từng nói cái thân này là một cái quạng, là quả lớn. Ngô hữu đại quả vi ngô hữu thân, ngô diệt vô thân hà quạng chi hữu. Ta sở dĩ ta có cái nạn lớn, khổ lớn là vì ta có thân này. Không có thân này thì ta không có cái nạn. Và điều đó xưa kia Đức Phật cũng đã từng nói rằng Như Lai tuyên bố một cái xác thân không đầy một sải tay này, Như Lai tuyên bố sự khổ. Như vậy là tất cả những cái bậc đại trí nhìn thấy rõ hết. Nhưng mà con người chúng ta chưa tìm được một cái hạnh phúc nào cao đẹp hơn, cho nên mặc dù biết rằng nó là đau khổ, nhưng mà mình chưa có trí để thấy được những cái gì thoát khỏi khổ này, cho nên phải cố tình bám, cố tình bám. Chứ thật sự có người cũng cảm nhận được sự khổ của bản thân vậy, sự khổ của kiếp người vậy. Nhưng mà bây giờ bằng một cái phàm tình này, bằng một cái trí thấp này, chưa nhận thức được rằng sau khi bỏ cái phàm này nó là cái gì, hoặc mình chưa tìm được một nơi nương tựa vĩnh cửu, thì phải cố mà bám để thấy rằng cũng là một cái kiếp sống con người. Người ta sống mình cũng sống. Điều đó tôi không trách cho tất cả các vị, nhưng mà khi tất cả chúng ta học được giáo lý của Đức Phật thì mình phải nhìn lại những gì thực tế mình đang mang, thực tế mình đang mang, để mình sống với một cái tâm tự tại và rộng lớn hơn. Và mình giải trừ những cái kiến chấp sai lầm về thân, về tâm của mình. Đừng có cái gì là cố chấp là cái thương vĩnh cửu, cái ghét vĩnh cửu. Đừng ghét người này, ghét người kia, vân vân. Hay là đừng có những cái si mê như thế này, thế khác. Tôi không phải ngăn cho tất cả các vị không sống, không có tình người. Nhưng mà làm sao trong sự sống đó nó không đày đọa thân tâm của mình là mình nên sống. Chỉ có giáo lý của Đức Phật sẽ đem đến cho các vị sự cân bằng về tâm lý và để điều phục thân này là tốt nhất. Đó là một cái vài ý mà tất cả cái mục đích của thuyết vô ngã của Đức Phật nói đến cho tất cả các vị. Nhưng mà các vị phải thực tập, các vị phải thực tập tu. Các vị không thực tập tu thì không có hiệu quả đâu, không có hiệu quả. Xưa kia tôi thật với các vị, tôi nói cái này là một tật xấu, tật xấu. Nhưng mà tôi không dám nói người khác, mình đem mình làm tật xấu thì không có ai trách mình ha. Tại vì tôi ghét tôi. Thì thật sự xưa kia đó, ai mà tôi nói thật, ai mà chọc tôi hay là khích tôi mà tôi không trả lời được á, là tôi xỉu á. Đó là tôi nói thiệt, tôi không phải là một con cưng. Nói thiệt với các vị, tôi cũng không phải là con cưng gì. Nhưng mà cái bản ngã tôi lớn, bản ngã tôi lớn. Tôi còn nhỏ thôi, tôi còn để chớp thôi. Rồi các thầy lớn hơn á, à, hay có cái này chọc ghẹo mình mà. Nhưng mà tôi ngày xưa tôi không bao giờ thích ai chọc ghẹo kiểu mà giống như là chọc quê đồ vậy đó, hay là chỉ trích đồ vậy đó. Tôi không chịu đựng được. Mà với thầy lớn tôi đâu có dám trả lời. Cho nên chọc tôi là tôi tức quá, tôi ước quá, không nói được, tôi xỉu. Cho nên buộc lòng các thầy phải là ghim tôi lên giường và phải so, phải này năn nỉ tôi. Và tôi xỉu dường như nhiều lần như vậy. Nhưng mà mỗi lần tôi tỉnh lại thì tôi được các thầy chúng trưởng á mới nói là con chấp ngã lớn quá, tức là tự ngã lớn quá. Và từ lần tôi tự cứu mình. Cho nên khi mà từ đó rồi sau này á, tôi mới hiểu được là tu Đức Phật dạy như thế này. Rồi quý thầy ung đúc tôi, rồi sau đó người ta chọc tôi không xỉu nữa mà tôi sân. Sân, sân thì nó đỡ hơn một chút, tức là không xỉu, nhưng mà sân, sân vậy thôi. Đó, thân rồi trả lời được, rồi sau đó lần lần tôi hết. Như vậy để tôi nói với các vị được rằng là mình phải nhận thức được cái chấp ngã của mình, phải có thiện tri thức chỉ điểm. Như vậy mới một lần tôi không tỉnh ngộ được, và tôi không đủ nghị lực để tôi cứu lấy mình bằng những câu sóc ốc của thiên hạ đâu. Tức là tức quá là xỉu thôi, nó không được là xỉu. Như vậy từ những chỗ đó, nếu một ngày mai này tôi hoàn toàn giữ trọn một cái cố chấp như vậy thì đời nó không tha tôi đâu. Huynh đệ có thể tha tôi, huynh đệ có thể ẩm tôi lên giường, có thể năn nỉ tôi, nhưng mà đời nó không năn nỉ mình đâu, nó sẽ cho mình chết luôn đó. Đó là sự thật đó chứ. Cho nên các vị phải thấy được quá giải của mình từ từ, để mình tự sống với chính mình. Và chính chỗ đó là mình thương mình đó. Mình thấy như mình bỏ mình, nhưng mà là một sự thương đó. Còn mình tưng bốc nó quá, yêu chiều nó quá, nó là một kẻ tại phản bội đó. Các vị phải thấy được như vậy. Rồi từ lớn lên lần lần tôi mới nhận thức, sau này có những cái mà nếu gặp lại trường hợp như vậy thì tôi cười thôi. Nếu có những cái lớn hơn thì có thể phiền, nhưng mà những cái như vậy mình thấy nhẹ nhàng lắm, không có gì quan trọng nữa. Đó là cái bản thân tôi nha. Rồi tôi nói này, cái chuyện cũng vui, mà cái đó để là ngã sở, cái sở thuộc của mình đó. Năm 90 mấy đó, may được một cái áo siêu là quý lắm các vị. Phải có nhiều tiền lắm mới mua được một cái áo siêu. Cho nên á, khi mà lúc mà cái ngày tôi tốt nghiệp ra trường là cái ngày đầu tiên tôi đem cái chiếc áo mà tôi cưng á, tôi ra tôi mặc. Nói các vị thấy giống Phạm Tình quá. Thầy cũng cưng áo. Thì các vị biết tôi có cũng quen với nhiều người. Cái bữa cái ngày mà tôi tốt nghiệp xong, tôi mặc cái chiếc áo lên chánh điện thì có cái cô đó, cô giáo trước kia cổ dạy tôi, thì cổ là Phật tử, thì cổ đang lại Phật, cổ cầm một nắm nhang này nè, 4-5 cây vậy đó. Thì cổ đang xá Phật, cái cổ gặp tôi lên cái cổ xá tôi, có cổ quay ra cổ xá tôi, cái cổ lụi cái nắm vô cái áo tôi. Nếu mà các vị tưởng tượng sao, chắc là lúc đó không có thân thiện gì nữa hết trơn đó, không? mai là các thầy đã cung cấp cho tôi nhiều quá, dạy tôi nhiều, các thầy luyện cho tôi mấy năm qua rồi, cho nên tôi cũng đã được một cái nội công khá khá. Cho nên lúc đó đó, cổ đùa vô tôi cái cổ giật mình. Cậu biết như vậy là cậu đã tổn thương đến người khác, làm cháy háo à. Cô biết, các vị biết giải KT đó, còn chậm chứ siêu hơn mấy cái loại mà ship rồi đó, là nó thích lửa lắm. Đụng là cháy, đụng là bén liền. Nhưng mà tôi không có nhìn cái chỗ cổ lùi tôi. Nhưng mà cổ lùi xong rồi cái tôi vuốt cái ngực thôi. Tôi nói không sao đâu cô. Cái cổ xin lỗi quá chừng. Tôi nói đâu có gì quan trọng đâu mà cô xin lỗi dữ vậy. Nhưng mà thật sự lúc đó tôi có suy nghĩ rằng khi mà cổ vừa lụi là tôi biết áo phải cháy. Nhưng mà trong tâm nghĩ rằng không thể làm lành lại được, thì như vậy tôi bình thường và tôi không để ý nữa. Nếu mình để ý người ta sẽ thấy rằng mình quý cái đó, hay là mình đang đau khổ cái đó, người ta sẽ mặc cảm trong lòng hơn. Cho nên tôi làm ngơ xem như không có chuyện gì xảy ra. Và tôi nói cô yên tâm không có gì đâu. Và tôi không có nhìn tới cái đó nữa. Và tôi tự nhiên cổ để cho xóa cái mặc cảm người ta vừa tổn hại đến mình. Như vậy đó là những cái đang tập về cái ngã sở bắt đầu nhẹ dần đi. Tôi không nói là tôi xả được hết, nhưng mà tôi muốn nói những cái đó mình phải tập thái độ phản ứng. Rồi có một lần cúng sao, ở chùa cũng có cúng sao nữa, chùa tôi, thì cái tay ảo hậu vậy nè, thì đốt đèn tôi cũng khờ đi. Đúng ra thì người ta tốt cái cây ở trong rồi người ta đốt lần lần ra ngoài, cái này đi châm ở ngoài rồi mới châm vô trong. Cái này nó thật sự là lúc đó tôi cũng hơi dốt, cháy áo rồi mới biết dốt. Thì tới chừng mà đốt đã hồi cái tới mà vô trong thì cái tay áo nó đông đưa dưới đó, nó bắt đầu nó cháy đi, nó cháy. Cái Phật tử ở dưới bắt đầu mới nhốn nháo lên, thầy áo thầy cháy kìa. Thì nó đã cháy một lỗ rồi. Nhưng mà tôi nhìn xuống tôi thấy cháy như vậy. Thì các vị lúc đó các vị theo các vị làm sao? Nhảy lên hay sao? Nhảy lên. Lúc đó nhảy lên, trời ơi cháy áo tôi rồi, tiêu áo tôi rồi, phải không? Thì lúc đó đó tôi rất là tự nhiên, và tôi lấy cái tay còn lại đó, tôi hốt vô cái chỗ cháy đó, tôi nắm dắt lại. Tôi không nói không rằng dắt xong. Và tôi cho đại chúng họ yên tâm, để thôi mà mình cứ quan trọng là họ sẽ nhốn nháo lên họ nữa. Tôi nắm như vậy và tôi im lặng, tôi không cười và không nói không gì hết. Đại chúng im lặng liền, để giữ một sự trang nghiêm tới giờ tụng kinh chứ. Thì các vị biết giải mà nắm vào tay là nó phải cái tay mình đó, nó phải bị phỏng thôi. Tất cả giải nó chảy mà. Nhưng mà tôi phải bóp gì đó để cho nó tắt, rồi là tôi bỏ ra như vậy để hành lễ tiếp tục. Đau nóng các vị? Nóng chứ. Nhưng mà mình phải chịu đựng được những cái hoàn cảnh. Phải thấy được Đức Phật dạy vô thường vô ngã, cái gì mình tạm làm trời mà. Như vậy một hồi là nó phải cháy, nó khô lại là mình lột từng miếng chứ, từng miếng mà giải nó cháy ra đó. Nhưng mà như vậy đó, để thấy được rằng người tu không nên khủng loạn trong những vấn đề đơn giản như vậy. Như vậy là đó là những cái mà chúng ta đang ứng dụng đó chứ. Phải ứng dụng vào cuộc đời thật của mình, phải ứng dụng vào cuộc đời thật của mình, để đem đến cho mình những cái xả lần lần, những cái cố chấp bám víu mà con người mình từ xưa giờ, người tu phải khác với người đời như vậy. Cho nên các thầy tỳ kheo cũng ăn, cũng mặc, cũng có nhu cầu sống như tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Nhưng mà nếu mà ăn, mặc và sống và một sự cố chấp bám víu như tất cả những người thường tình khác á, thì chẳng có gì để gọi là tu hành cả. Vì vậy điều này xưa kia có một vị mà đến hỏi Đức Phật, nói là ngài dạy cuộc đời vô thường giả tạm, thân xác này là vô ngã, mà tại sao tất cả các thầy tỳ kheo ai cũng ăn hết vậy, cũng mặc vậy? Đó là một lời của một vị vua. Đức Phật mới trả lời rằng: Đệ hạ từ xưa giờ, xin lỗi nha, ông nói như vậy. Rồi ông mới nói với Đức Phật rằng: Như vậy thì các ngài cũng quý thân xác, cũng yêu thân xác, cũng bảo vệ thân xác như người thế gian, thì có gì đâu mà gọi là nhà tu. Thì lúc đó Đức Phật điềm tĩnh mới trả lời rằng: Bệ hạ là vua, như vậy có khi nào bệ hạ đi chinh chiến chưa? Nó nói là có chứ. Thì nói như vậy có khi nào bệ hạ bị thương không? Ông vua nói có. Rồi Đức Phật hỏi: như những lúc bị thương bệ hạ làm gì? Cái nói thì ta băng bó nó, ta coi sóc nó, ta giữ gìn nó, vân vân. Như vậy Đức Phật nói ngài chăm sóc, ngài băng bó, ngài giữ gìn, như vậy là ngài yêu thương nó à? Thì lúc đó ông vua nói không phải, vì ta muốn nó mau lành. Không yêu thương nhưng mà bảo bọc nó để muốn nó mau lành. Đức Phật nói cũng thế, các thầy tỳ kheo cũng ăn cũng mặc như người thế gian, nhưng không có nghĩa là ăn mặc để tìm cầu cao lương mỹ vị, đi tìm những loại cao cấp như một vị vua, một vị chúa, một người sang trọng nhất trên cuộc đời. Mà một người tu ăn uống hay là nhu cầu đó nhằm bảo vệ con người này để tu hành, để đạt giải thoát. Biết rằng thân xác này nó giả, nhưng không bảo vệ nó thì không có con đường nào đi đến giác ngộ được. Cũng như chiếc thuyền không phải là cái bến, đúng không? Cái chiếc thuyền không phải là bến đỗ, đúng không các vị? Nhưng mà nhờ chiếc thuyền chúng ta mới đến được bến đỗ. Chúng ta đi chưa được tới bến mà chúng ta đục cái thuyền thì chúng ta có được đến bến đỗ không? Không. Như vậy thân xác này không phải là niết bàn, thân xác này không phải là cực lạc, thân xác này không phải là một cái tối thượng. Nhưng mà không có nó các vị tu được không? Như vậy mình bảo vệ nó để tránh nóng lạnh mưa gió, với một cái là một nhà tu bảo vệ để tạo phương tiện tu hành, để tạo công đức. Chúng ta tạo phước báo cũng từ thân này. Chúng ta làm được tất cả các việc nào quý báo quan trọng cũng nhờ thân này. Như vậy chỉ cần một điều là đừng quá quan trọng như một con người cố chấp bám víu sát thân một cách si mê vậy thôi. Nhưng mà sự bảo vệ thương tình phải bảo vệ chứ, bệnh phải uống thuốc chứ, lạnh phải đắp mền chứ, nóng phải biết nhảy cái nọ chứ. Như vậy làm mà lỡ thân xác này nó có bệnh tật hay những điều xảy ra thì chúng ta phải quán chiếu được vô ngã để chúng ta bớt khổ. Lúc chúng ta bệnh, lúc chúng ta đau thì chúng ta phải có một cái ý thức quán chiếu lên được trong lòng mình, quán chiếu về sự giả huyễn của nó, vô thường của nó. Khi mà các vị đau quá, các vị nhớ lời Phật dạy về vô ngã vô thường, các vị quán chiếu từng thân phần của cơ thể, các vị sẽ cảm thấy giảm đau phân nửa liền. Các vị thử coi con, nếu mà tất cả chúng ta đều có một cảm giác đau đớn như nhau thì ngày xưa Hòa Thượng Thích Quảng Đức không thể tự thiêu được đâu, Nhất Di Mai không thể thiêu được đâu, các vị thánh đệ tử không thể thiêu được đâu. Nhưng vì tất cả những mỗi con người có nghĩ khác nhau về thân phận của mình, cho nên từ một quan điểm khác, cho nên dẫn đến cái cảm giác khác. Cảm giác khác, cho nên có những cái đau mà con người mình chấp nhận được. Cho nên người mà yếu đuối á, người không thể quán chiếu được vô ngã đâu. Người yếu đuối, người này sẽ bảo vệ thân xác mình một cách kỹ lưỡng và non trẻ. Non trẻ tôi muốn nói ở đây là sao? Cái gì hở hở chút cái khổ, hở hở chút cái là đau đớn, thấu xương. Như vậy cái điều đó là tất cả những điều mà chúng ta phải tập mình trưởng thành. Đau thì ai cũng có cảm nhận, nhưng mà người trưởng thành cảm nhận cái đau trong một trạng thái bình tĩnh hơn trẻ con. Chúng ta bị phỏng một cục lửa, mà người lớn chúng ta dường như là chúng ta không có làm những cái biểu tượng như giống như một đứa con nít mà nó đụng phải lửa, đúng không? Như vậy thì một nhà tu hành quán chiếu được vô ngã, gặp được sự đau khổ, những sự chống trái trong cuộc đời, những sự bấp bênh đem đến, thì thái độ ứng xử của chúng ta là quan trọng. Vậy thì các vị học được vô ngã là học để đem đến cho mình được những cái sự quán chiếu bằng trí tuệ như thật, để đó có được một sự hạnh phúc an lạc trong cuộc đời này. Vậy thì qua đó, một mặt là vừa hiểu được giáo lý cao thâm của đạo Phật, mà giáo lý cao thâm của đạo Phật là nhìn thật vào cuộc đời, thấy như thật, biết như thật, và đem lại cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và quán chiếu được thân xác như vậy thì các vị phải tập. Trong cuộc đời này không bao giờ các vị đi trên một đường thẳng đâu, ai cũng vậy. Người nào cũng có những gấp khúc gặp gờn của cuộc sống. Học Phật để áp dụng trong những lúc gặp gờn đó các vị. Bình thường thì thấy dường như không có gì để áp dụng, Nhưng mà gặp hoàn cảnh đó, mình áp dụng trở thành một cách hữu hiệu hơn, có hiệu quả hơn, và cứu mình được tốt hơn. Như vậy các vị học được học tiếng vô ngã, tôi thấy rằng hơi khó đúng không? Học này có khó. Tôi gắng diễn đạt là cho các vị bằng những cái từ ngữ, bằng những cái rất là thực. Như vậy các vị có thể là bỏ được những cái đơn giản thường tình, thì các vị mới thành tựu được sự vô ngã tuyệt đối. Như vậy tu là phải sửa, là phải thực tập, chứ không ai mà đột nhiên cái là đạt được liền, không ai đột nhiên cái có kết quả liền đâu. Một nhà tu cũng vậy, tôi đem thân mình ra để tôi chứng minh cho các vị, không có nghĩa là hôm nay tôi đạt được vô ngã, không có như vậy. Nhưng mà tất cả những nhà tu của mình phải tập như vậy đó, phải tập như vậy, phải nhìn như thật quá chiếu để ra học tu như vậy, để đem lại kết quả tốt là như vậy thôi. Thì các vị học được cái bài học này, tôi mong rằng chúng ta đem lại cho mình có một cái cuộc sống vững chãi hơn, trưởng thành hơn, để rồi một lần nào đó chúng ta bớt đi khổ sai về già bệnh chết của thân xác. Vì tôi biết cái điều đó chắc chắn với mỗi con người ai cũng xảy ra, không ai tránh khỏi cái chuyện đó. Nhưng mà mình làm chủ được với cái già, cái bệnh, cái bất như ý lần lần, thì các vị gieo mình được cái chủng tử lớn, và các vị có trí tuệ quán chiếu được vô ngã cao, thì mai mốt đến khi đối diện với sanh tử thì các vị thấy nó an nhàn mà nhẹ hơn, các vị không có khổ. Nếu mà các vị khủng loạn thì sự ra đi của mình trở thành một sự đài đọa đó. Như vậy thì qua đây học thuyết vô ngã, tôi chỉ gói ghém cho các vị những cái phần căn bản để các vị học, để quán chiếu, để thực tập. Mà tôi mong rằng các vị phải thực tập. Lỡ có một cái gì ai kêu tên mình ra, nói nặng nói nhẹ mình nói vô ngã mà, tên này là giả có, đúng không? Giả đặt, cha mẹ tôi ngày xưa giả đặt để phân biệt với người này người khác thôi, chửi tới chiều cũng không thấm gì tôi nữa. Như vậy thì mình đỡ khổ, chứ mình thấy tên nó chứ mình dính liền, mình nói tới là chịu không nổi thì nguy hiểm đó. Như vậy từ một cái giả có thể đem đến khổ đau, cũng từ một cái giả đó đem đến cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc khổ đau tùy các vị tự chọn lấy, đúng không? Tôi đâu có chọn được cho các vị đâu, tôi chỉ nói ra như vậy thôi. Và tôi cũng đang là người đang chọn lấy mà. Thì thôi, tôi chúc được tất cả các vị học tu phải thực tập để đem đến một sự vô ngã nho nhỏ, rồi từ từ đến những sự vô ngã lớn hơn, để có sự an lạc trong cuộc sống này. A Di Đà Phật. Các vị có ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì không?